văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bút ký Thầy giáo của bản Mông của tác giả Hoàng Kim Yến. Bút ký là những cảm nhận của tác giả trong một lần đến với Hồng Ca, Trấn Yên để tìm hiểu về sự nghiệp chồng người nơi đây. Được tận mắt chứng kiến những việc làm cụ thể và sẻ chia tâm tư với thầy hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Ca 2, tác giả đã có thêm nhiều cảm nhận về công việc, cuộc sống cũng như tình cảm của người hiệu trưởng này, cũng như của các thầy cô giáo nơi đây. Để đến được với những học trò vùng cao, các thầy cô đã phải trải qua bao khó khăn, vất vả, nhưng niềm yêu nghề, sự tin tưởng, ủng hộ của bà con dân bản đã giúp họ vượt lên tất cả để gắn bó với sự nghiệp chồng người nơi miền non cao này.
Tháng 10 năm 2016, thầy giáo Nguyễn Minh Thanh nhận quyết định về làm hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Ca 2. Ngôi trường có 100% học sinh là người Mông thuộc 4 thôn đặc biệt khó khăn của xã Hồng Ca. Trường vốn đứng ở vị trí cuối cùng của huyện Trấn Yên về chất lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn. 3 năm nhậm chức là 3 năm trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 giáo viên chủ nhiệm giỏi. Đã có học sinh tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh ra lớp tăng lên đến 98%. Cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cá nhân anh được nhận một bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đặc biệt, anh trở thành người con ruột thịt của 4 bản người Mông này. Nhắc đến anh, người ta như nhắc đến một ân nhân với cái tên đầy niềm thương mến. Thầy giáo của bản Mông. Trong phòng hiệu trưởng Nguyễn Minh Thanh hồ hởi kể cho tôi nghe những ngày đầu tiên anh đặt chân lên bản. Những đứa trẻ bé nhỏ, chân đất, áo quần mỏng manh đến lớp trong cái rét run người. Không sách vở, bút mực, cũng chẳng có cơm trưa. Và ngôi trường thiếu thốn mọi bề về cơ sở vật chất, giáo viên còn lạ lẫm, chưa hiểu năng lực của họ ra sao, phụ huynh thế nào. Thế là bỏ tất cả công việc gia đình cho vợ, anh quyết định ở lại trường cả tuần, chỉ về nhà vào ngày thứ bảy, chủ nhật. 3 tháng ròng, anh bám trường, ngày cùng với học sinh trên lớp, tối lại xuống với dân bản, truyền cho họ cái ý tưởng sẽ xây dựng ở đây một ngôi trường khang trang như vùng thấp. Khi đã đủ tin nhau, anh mời 4 trưởng thôn, 4 bí thư thôn, hội trưởng hội phụ huynh cùng đồng chí phó chủ tịch xã về nhà mình chơi, rồi đưa họ tham quan một số ngôi trường ở vùng ven ngoài thành phố để ý tưởng của anh trở thành chính ý tưởng của họ, để họ cùng anh trong tuyên truyền với đồng bào. Rồi những ngày cuộc họp thôn được mở ra, thầy giáo vùng ngoài với trang phục truyền thống người Mông, tiếng nói Mông kể cho họ nghe về dự định tốt đẹp đó. Thầy giáo chỉ cần họ ủng hộ về chủ trương, đồng bào không có tiền cũng không sao, chỉ cần những khi nhiều việc, dân sẽ cùng thầy cô giáo góp công góp sức. Song song với đó, thầy xăm xắm vào việc. Bằng mối quan hệ của mình, thầy xin Liên đoàn Lao động tỉnh được 80 triệu, sửa lại khu nhà cấp 4 thành 4 gian phòng, gồm phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó, nhà điều hành, phòng ăn, bếp, nhà tắm. Rồi tất cả thầy cô giáo và học sinh lớp 9 cùng nhau chở đất lấp ao rau muống làm nền. Theo lời kêu gọi của thầy giáo và các trưởng thôn, phụ huynh đã tự nguyện mang cuốc, xẻng lên cùng với thầy cô làm nền nhà cho chính con em của họ. Có nền nhà rồi, thầy hiệu trưởng lại kêu gọi giáo viên ủng hộ, mỗi người 2 triệu, riêng thầy khoa 20 triệu, cộng cộng với số tiền tiết kiệm từ ngân sách nhà trường. Nhà điều hành với diện tích 120m² khang trang trên chính nền đất đó đã hiện lên. Ân tình của họ đã đến tai lãnh đạo huyện, ngân sách lại rót về, thầy trả lại tiền cho thầy khoa, chỉ lấy đúng số tiền như kêu gọi, mỗi thầy cô giáo ủng hộ 2 triệu đồng. Rồi nhà nước rót về vốn 2 tỷ 7, những lớp học lại được tiếp tục xây lên, nối với những dãy nhà học ít ỏi trước đây. Các phòng chức năng tiếp tục được xây mới, sân trường được bê tông, rộng rãi, sạch đẹp. Thầy hiệu trưởng lại kêu gọi những nhà hảo tâm góp tiền để xây sân khấu ngoài trường trị giá hơn 30 triệu đồng. Những con trâu, con hổ, con nai bằng bê tông lần lượt được mang về từ những nhà từ thiện đặt tại sân trường. Xích đu, bàn ghế xi măng tạo kiểu như những gốc cây cổ thụ được các thầy cô cặm cụi mày mò tự làm, trang hoàng cho ngôi trường như trong vườn cổ tích. Tất cả là bàn tay, là công sức, là tâm huyết của thầy cô giáo. Học sinh không phải đóng góp 1.000 nào. Nhấp ngụm nước chè, thầy Thanh kể cho tôi nghe những kỷ niệm khó quên. Ngày đó tỷ lệ chuyên cần quá thấp. Đến với dân, trò chuyện cùng dân, thầy mới hiểu. Bởi họ quá nghèo, mải lo từng bữa hàng ngày, thảnh thơi đâu mà nghĩ đến việc đầu tư cho con đi học. Hầu như tất cả học sinh ở đây đi học không có tiền mua sách vở, bút mực, không có quần áo ấm. Thầy đã đến từng nhà thủ thỉ, kéo các em trở lại lớp. Mọi đồ dùng dành cho học tập, bố mẹ không mua nổi, thầy mua cho tất. Quần áo không có, cũ nát, thầy cũng cho may thành đồng phục. Xin áo ấm cho, mà toàn là mua đồ mới. Xin tiền ủng hộ không đủ, thầy lại xin tiền vợ. Cứ đầu năm khoảng 3-4 triệu mua quần áo đồng phục cho các em. Đường học sinh đi học phải qua 2 con suối. Những khi mưa lớn, suối lũ thật là nguy hiểm. Nhân cơ hội, các sư của chùa Mỹ Hưng ở Bến Tre lên tặng quà, thầy có ý định xin kinh phí nắn lại con đường. Họ đã ủng hộ 50 triệu, chỉ cần sự đóng góp của dân 20 triệu nữa thôi là con đường hoàn thành. Giờ đây, con đường dài mấy trăm mét, rộng chừng 3 mét, thẳng thớm. Dân đi đã bớt khó khăn, nhà nước hỗ trợ làm được một nửa bê tông, càng thêm đẹp và thuận tiện. Trong hồ hởi, thầy Thanh bảo, làm được con đường ấy, bớt được 25 học sinh bán trú, nhà nước cũng bớt đi 520.000 đồng mỗi em trên một tháng. 5 năm tiểu học, cộng ra cũng đáng tiền đấy cô ạ. Rồi anh kể tiếp, ngày khánh thành nhà bán trú, niềm vui đong đầy, nhưng cũng lo lắng nhiều không kém. Giường nhà nước cho không rát, thầy lại cất công đến những xưởng gỗ cạnh nhà để mua rẻ, rồi huy động phụ huynh mang cưa tay đến trường cùng giáo viên đóng dắt giường cho trẻ. Riêng thầy lại kêu gọi sự ủng hộ từ bên ngoài cho các em, chiếu, chăn và đệm. 55 học sinh bán trú là số lượng không phải ít cho từng ấy đồ dùng thiết yếu. Rồi vẫn xuất phát từ lòng yêu thương con trẻ, thầy lắp đặt bếp nhiệt, củi huỳnh quang để đun nước nóng đưa lên téc cho trẻ tắm. Quần áo thay ra, nếu để trẻ phải giặt thì vất vả, thầy lại xin thêm cái máy giặt. Thực phẩm được các nhà từ thiện ủng hộ, cần phải bảo quản, thầy lại xin tủ cấp đông. Để học sinh bỏ thói quen uống nước lã, thầy đã xin 5 máy lọc nước để ở trường. Với những trẻ tiểu học không có chế độ bán trú, hàng ngày đến trường phải mang theo cặp lồng cơm để ăn trưa, sợ cơm nguội, không đảm bảo, thầy đã chủ động kiếm thùng xốp để ủ cặp lồng cho cơm nóng. Ấy là chưa kể, do nhiều gia đình quá khó khăn, nhiều trẻ không mang cơm theo đi học, thầy lại xin thực phẩm về để nấu cho trẻ. Cũng có những khi do gia đình học sinh quá nghèo, không thể cho con đi học nữa, thầy lại xuống tận nơi bỏ tiền túi hỗ trợ cho 1 triệu đồng, kêu gọi giáo viên mỗi người ủng hộ 100.000 đồng, tặng thêm gạo, đầu chảo, tivi, xe đạp để cho học sinh đó tiện đến trường. Trong rừng rừng, thầy Thanh kể về cái ngày thầy bị ngã gãy chân, phải vào bệnh viện 500 giường mổ đóng đinh. Những người Mông vốn rất lạ lẫm khi bước chân ra khỏi bản, chẳng hiểu thế nào lại tìm đến nơi để thăm thầy giáo. Có người thuê hẳn xe 16 chỗ chở gần nửa bản xuống thăm. Và rồi cũng chỉ nghỉ ngơi khoảng 15 ngày, thầy lại lên bản cùng với xe lăn đến nhà 8 học sinh để vận động các em tiếp tục đến lớp. Lại có đận, thầy không may bị mất lái, xe ô tô tụt bánh xuống rãnh nước cụt, chỉ thêm một chút nữa thôi là xuống vực. 3 đứa con theo bố lên trường để mang hoa cho các cô giáo chồng trên lớp thì sợ run. Thầy bấm máy gọi trưởng thôn, chỉ một loáng, hàng trăm dân bản đã có mặt, họ dòng dây thừng vừa kéo vừa đẩy chiếc ô tô Ford 7 chỗ lên khỏi mặt rãnh sâu chừng 50 cm. Đầu đó có tiếng động viên ngòng ngọng: "Thầy giáo tốt thế, không chết được đâu." Mãi sau này, khi đã hoàn hồn, con gái anh mới nói: "Hôm ấy có cả phụ nữ điệu con ra đẩy xe cho bố đấy." Anh chững lại, sống mũi cay cay. Những ánh mắt lo lắng, những tiếng hò rô đầy quyết tâm, những khuôn mặt gân lên vì dốc sức của đồng bào đã cho anh một động lực để tiếp tục vượt đường xa lên bản.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới dòng đời, tình ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi, sao em đến hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Cẩm Ly trình bày ca khúc Người Thầy, sáng tác Nguyễn Nhất Huy.
Nằm ở phía tây của huyện Trấn Yên, xã Hưng Khánh là nơi định cư lâu đời của người Tày với nền văn hóa phong phú đa dạng. Nếu một lần đến với nơi đây, du khách sẽ không chỉ say lòng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn lưu luyến bởi những nét đẹp văn hóa của người Tày hiện còn được lưu giữ. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với Hưng Khánh để cùng khám phá và trải nghiệm miền quê xinh đẹp này qua bài viết của Khánh Dung.
Nằm trên quốc lộ 37 nối liền thành phố Yên Bái với thị xã Nghĩa Lộ, xã Hưng Khánh là nơi quần tụ sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Tày với trên 50% dân số. Từ xa xưa, người Tày đã định cư trên mảnh đất này với nền văn hóa phong phú đa dạng, ít chịu ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai. Chính vì vậy hiện nay vẫn còn lưu giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hóa cổ đặc sắc. Đến với Hưng Khánh hôm nay, du khách không chỉ được khám phá, trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Tày mà còn được cảm nhận sức sống mới nơi làng quê này. Những con đường bê tông trải rộng nối dài khắp con ngõ thôn, những mái nhà kiên cố nhưng vẫn mang hơi thở truyền thống nằm lấp ló sau những vạt nương, thửa ruộng. Khung cảnh nông thôn mới mang đến cảm giác ấm áp, tươi vui như lòng người dân nơi đây phấn khởi, háo hức mong chờ. Nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, đến nay kinh tế xã hội của địa phương đang phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt từng ngày. Cái nắng chan hòa cùng làn gió cuối thu se lạnh dường như đang điểm tô thêm vẻ đẹp tự nhiên và rất đỗi thanh bình của mảnh đất này. Màu xanh ngọt mát của những rừng quế, rừng keo hòa cùng âm thanh tha thiết ngân vang của cây đàn tính đang quyện vào những lời then ngọt ngào say đắm, càng làm cho bức tranh phong cảnh nơi đây trở nên thật sống động, khiến cho ai một lần đến sẽ nhớ mãi chẳng quên. Sinh sống và quần tụ trên mảnh đất này đã bao đời, người Tày ở Hưng Khánh hiện vẫn còn đang bảo lưu và phát triển được nhiều nét văn hóa đặc sắc về trang phục, nhà cửa đến ẩm thực và đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh những ngôi nhà xây khang trang kiên cố là những ngôi nhà sàn truyền thống mang đậm phong cách của người Tày với mái lá cọ và thường rất rộng để 3-4 thế hệ có thể cùng chung sống. Đến nơi đây trong mỗi mùa lễ hội hay dịp quan trọng sẽ được gặp hình ảnh những cô gái Tày súng xính trong những bộ áo dài 4 thân, gài khuy áo một bên cạnh sườn, thường được mặc với quần dài hoặc váy rộng màu đen. Dây lưng quấn quanh eo từ 2 đến 3 vòng. Tuy đơn giản, song ẩn sâu trong đó là sự giản dị, duyên dáng, đằm thắm của người phụ nữ Tày nơi đây. Nếu bạn muốn trải nghiệm nhiều cung bậc khác nhau trên con đường ẩm thực, đừng ngần ngại hãy đến với Hưng Khánh để cùng khám phá. Chỉ đơn giản gói gọn trong các thức bánh, du khách sẽ say lòng bởi vô vàn những dư vị đặc sắc khác nhau. Không phải đợi đến mỗi dịp lễ Tết mới được thưởng thức những loại bánh như bánh trưng đen, bánh đam, bánh lằng, bánh giò hay bánh mật, mà đến với nơi đây và bất cứ ngày nào trong năm, du khách đều có thể được ăn và tìm hiểu quy trình làm bánh. Trong vị thơm của đỗ xanh, cùng với chút ngậy ngậy của thịt mỡ quyện chung với hương vị của lá dong núi rừng Tây Bắc, món bánh trưng đen của người Tày nơi đây dường như đã trở thành một tinh hoa đặc biệt. Không còn đơn thuần chỉ là một món ăn, bánh trưng đen còn được coi như là một biểu trưng của văn hóa vùng miền nơi này. Để làm ra được những chiếc bánh trưng đen, người Tày khá cầu kỳ và kỹ lưỡng trong từng công đoạn làm bánh. Trong đó, khâu quan trọng nhất khi làm bánh chính là tạo màu đen cho bánh trưng. Việc tạo màu này có nhiều phương pháp khác nhau bằng cách dùng than cây nếp hay cây núc nác, cây muối, giã thành bột thật mịn rồi trộn lẫn với gạo nếp. Đảo đều tay cho đến khi gạo quyện với bột thành than màu đen nhánh. Dùng tay miết mạnh mà hạt gạo vẫn vẹn màu đen thì mới đạt yêu cầu. Bất cứ người phụ nữ Tày nào cũng phải biết gói bánh. Điều này tượng trưng cho sự khéo léo của họ đối với gia đình nhà chồng và họ hàng, thể hiện sự khéo léo, đảm đang, là người vợ hiền, người con dâu tốt. Hòa quyện trong từng chiếc bánh là hương vị của núi rừng, của đất trời, của lòng người đã tạo nên nét đặc trưng trong từng chiếc bánh, mang đậm nét riêng đầy dư vị không thể nào quên cho bất cứ ai đã từng một lần thưởng thức. Đến với Hưng Khánh mà không một lần được thưởng thức những làn điệu hát then say đắm lòng người thì thực không trọn vẹn. Từ bao đời nay, then đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Tày đất Hưng Khánh. Then chính là tiếng lòng của họ, vì nó là sự kết hợp các yếu tố nghệ thuật như âm nhạc, múa và các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc được thổi hồn trong đó. Chẳng biết đàn tính ra đời như thế nào và người Tày hát then từ bao giờ, chỉ biết rằng từ bao đời nay, người Tày Hưng Khánh đã luôn gắn bó, yêu quý nét văn hóa độc đáo này của dân tộc. Đời này sang đời khác cứ thế, họ truyền dạy cho nhau những điệu múa cổ, những điệu then ngọt ngào cùng tiếng đàn tính âm vang. Làn điệu then lúc trầm, lúc bồng, lúc thiết tha, dịu dặt, lúc lại dồn dập. Hòa quyện với tiếng đàn tính đã tạo cho sức lôi cuốn kỳ lạ, khích lệ tinh thần mọi người thêm vui vẻ, xua tan phiền muộn. Sự cực nhọc trong cuộc sống hướng tới những điều tốt đẹp, hoàn thiện. Hát trong dịp lễ hội, hát trong những ngày vui hay đơn giản là hát khi đang lao động. Với họ, những lời then, lời khắp đã ăn sâu trong tâm hồn như hơi thở cuộc sống thường ngày. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, từng lời ca tiếng đàn vang vọng càng làm cho cuộc sống nơi miền quê núi thêm sắc màu tươi vui. Một ngày cuối thu, sắc nắng vàng nhẹ nhàng bao phủ như đang phối màu cùng vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp của mảnh đất này. Hưng Khánh hôm nay như một người thiếu nữ đang độ tuổi xuân căng tràn sức sống, hiện đại nhưng vẫn mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng với những nét đẹp truyền thống văn hóa đang được bảo lưu và phát triển. Lời then say đắm lòng người như một lời mời gọi, hãy một lần đến thăm, khám phá và trải nghiệm để một lần lưu luyến mãi không quên. Quý vị và các bạn thân mến, trong quãng đời học sinh của mỗi người, ai cũng có những người bạn thân để chia sẻ buồn vui và vươn lên trong cuộc sống. Tình bạn của tuổi học trò là thứ tình cảm giản dị, ấm áp và chân thành nhất mà chúng ta luôn gìn giữ, trân trọng. Dù trưởng thành và không còn ở bên những người bạn thơ ấu, nhưng những kỷ niệm hồn nhiên trong sáng thuở niên thiếu luôn in đậm trong tâm hồn mỗi chúng ta, giúp chúng ta thấy mình lạc quan, hạnh phúc hơn mỗi khi nhớ về. qua tản văn tình bạn của Diệu Thuần, quý vị và các bạn sẽ có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Người ta thường nói, bạn bè mà gắn bó tới 10 năm hoặc dài hơn thế thì được gọi thành tình thân, tình gia đình. Không biết có đúng vậy không, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có hai người bạn thân mà đã gần 30 năm rồi, tình cảm của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi không phải là những người bạn thân theo kiểu con cháy cắn đôi hay từ thời để chỏm. Vào những ngày cuối cấp 2, khi chuẩn bị bước sang thời thiếu nữ, chúng tôi mới có dịp học chung một lớp. Có lẽ đó là một cái duyên mà ông trời sắp đặt cho chúng tôi để ngay từ khi gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy quý mến và thân thiết. Hai người bạn của tôi khác nhau hoàn toàn từ hình dáng bề ngoài đến tính cách. Một người với vóc dáng tròn trịa, mập mạp, tính tình nhí nhảnh, hồn nhiên, luôn vui vẻ và gần gũi với bạn bè. Người còn lại có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp mảnh mai, gương mặt xinh xắn dễ thương, luôn là tâm điểm của đám con trai tinh nghịch nhưng tính cách lại trầm tư và ít nói. Chúng tôi mỗi người một tính cách, hoàn cảnh gia đình, đến từ những ngôi trường khác nhau, tựa như những mảnh ghép để tạo nên một bức tranh kỷ niệm đầy màu sắc sống động của tuổi học trò. Nhờ có hai người bạn ấy mà những năm tháng tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật đẹp và đầy ý nghĩa. Ngày đó quê tôi nghèo lắm, xe đạp là phương tiện xa xỉ mà chỉ những đứa con nhà giàu mới có. Dù nhà cách trường khá xa nhưng chúng tôi vẫn đi bộ đến trường. Ngày nào cũng vậy. Chúng tôi thường chờ nhau ở gốc cây xà cừ nơi cổng trường để cùng vào lớp. Trong cặp bao giờ cũng có vài ba cái kẹo cồ, nắm ngô rang để chia cho nhau nhấm nháp. Hôm nào mượn được xe đạp của mẹ, cô bạn mập mạp sẽ đến nhà đón từng đứa. Chúng tôi kẹp ba trên chiếc xe đạp cà tàng, lượn khắp các ngóc ngách nơi phố huyện trong con mắt ngưỡng mộ của đám bạn. Chúng tôi cũng thường tạt qua chợ ngắm nghía mấy hàng quần áo, giày dép, hoặc đi qua quán bà Duyên dùng những đồng tiền lẻ ít ỏi dành dụm được để mua những chiếc bánh quế giòn tan, thơm lừng, in hình mấy con vật ngộ nghĩnh. Tuổi học trò của chúng tôi ở vùng quê nghèo chỉ bình dị và vô tư như thế, nhưng vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Những buổi chiều không phải đến trường, chúng tôi thường rủ nhau học nhóm ở nhà một đứa nào đó. Gọi là học cho oai để tránh sự kiểm soát của bố mẹ, chứ thực ra chúng tôi chả mấy khi nhòm ngó đến bài vở. Bởi hồi ấy, cái sự học đơn giản hơn bây giờ nhiều và hầu như học trò không phải chịu áp lực gì. Chúng tôi thường la cà ngoài vườn, chọn những gốc cây có trái chín để chơi đùa và thưởng thức. Trong vô vàn những câu chuyện của trẻ thơ ngày ấy, có cả những ước mơ, dự định về tương lai sau này mà chúng tôi vẽ nên để cùng phấn đấu và thực hiện. Tuổi học trò của chúng tôi đã trôi qua một cách bình yên với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tuy có những lúc giận dỗi, hiểu lầm, nhưng sau đó tất cả lại được xóa bỏ bởi chúng tôi đã luôn bên nhau, chia sẻ cho nhau từ củ sắn, củ khoai đến những vui buồn trong cuộc sống. Rồi những rung động đầu đời, những giọt nước mắt của bạn rơi trên vai áo tôi khi chia tay mối tình tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi vào đại học, mỗi người một trường nên ít có thời gian gặp nhau. Nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn không hề phai nhạt bởi trong tim chúng tôi luôn có hình bóng của nhau. Những kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết ở quê chính là dịp để chúng tôi gặp gỡ hàn huyên sau bao ngày xa cách. Chúng tôi vẫn thích kẹp ba trên chiếc xe đạp cũ, lang thang khắp các ngóc ngách dù các gia đình đã có xe máy. Quán nhỏ của bà Duyên đã đóng cửa bởi học sinh không còn thích ăn mấy thứ quà vặt như kẹo cồ, bánh quế, khiến chúng tôi nao nao nhớ về một khoảng trời tuổi thơ. Chúng tôi đều nhận ra mình đã lớn, đã trưởng thành. Khi cuộc sống của mỗi người đều đã có những biết bao thay đổi, chỉ có tình cảm của chúng tôi vẫn dành cho nhau là chân thành, giản dị và ấm áp như những ngày mới quen. Chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi vất vả với cuộc sống mưu sinh. Đó là quãng thời gian bận rộn, khó khăn nhất của tất cả mọi người, nên chúng tôi không còn nhiều thời gian quan tâm đến nhau, kể cả những câu hỏi thăm trở nên hiếm hoi và thưa thớt. Rồi ai cũng lập gia đình, ai cũng có tổ ấm riêng của mình để vun vén, chăm sóc, nên càng ít có thời gian dành cho những người bạn cũ. Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ gọi điện hỏi thăm và thấy yên lòng khi biết bạn mình vẫn ổn, dù công việc và cuộc sống đôi lúc không được như ý muốn, nhưng mỗi lần nghĩ về nhau, chúng tôi lại có thêm động lực để vượt lên. Bạn thân là như vậy, đâu cần phải gặp mặt hàng ngày, cũng đâu cần phải bên nhau mọi lúc, mọi nơi, nhưng luôn là người khi mình gặp khó khăn thì sẽ không từ bỏ, khi mình cô đơn nhất sẽ thấu hiểu mình, khi mình cần sự giúp đỡ nhất sẽ sẵn sàng nắm lấy tay mình. Và khi mình bị tất cả mọi người quay mặt lại thì người ấy vẫn tiến về phía mình. Và chúng tôi đã luôn có nhau ở những hoàn cảnh như thế. Sau gần 30 năm gắn bó, chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến du lịch đi biển cùng nhau. Ba người phụ nữ đã qua tuổi 40 với rất nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, lần đầu tiên bỏ lại sau lưng tất cả gia đình, con cái, công việc để cùng nhau thưởng thức những giây phút tự do, tự tại, thật vui và hạnh phúc biết bao. Những người bạn của tôi dù đã có rất nhiều thay đổi từ ngoại hình, tính cách, cuộc sống, nhưng khi đi cùng nhau, chúng tôi vẫn thấy mình hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh như ngày nào. Bạn thân là như vậy, không cần màu mè tô vẽ, nhưng vẫn có thể dệt nên bức tranh kỷ niệm muôn màu sắc sống động. Để rồi khi trở về với cuộc sống thường nhật, chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về những năm tháng thanh xuân ngọt ngào và tươi đẹp đã luôn sống mãi trong ký ức của mỗi người.
Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau, cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Về nơi kia xa xôi, bạn ơi hãy nhớ lời tôi, dù bao sóng gió phong ba giữa đời thì bạn hãy sẽ chia cùng tôi. Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai, tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết sâu xa muôn trùng, tình bạn mãi mãi. Giờ nhạt phai, tình bạn mang đến sẽ cho ta nhiều niềm vui. Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng, tình bạn mãi mãi trong tim anh và tôi. Chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau, cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy buồn không? Ngày mai chia tay nhau, chợt nghe quyến luyến trong lòng. Về nơi kia xa xôi, bạn ơi hãy nhớ lời tôi, dù bao sóng gió phong ba giữa đời thì bạn hãy sẽ chia cùng tôi. Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai, tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm.
Nhóm V-Music với ca khúc Bạn Thân, sáng tác Quốc An đã khép lại chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.